cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Đức Giêsu bảo: Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ mấy? Thứ tư sau Chúa Nhật thứ bảy thường niên. Và hôm nay cũng là ngày 27 rồi, là ngày thứ tư cuối cùng của tháng 2. Ngày mai là ngày thứ năm 28, là ngày cuối cùng của tháng 2. Và tới ngày thứ sáu là ngày mùng 1 tháng 3, vì tháng 2 chỉ có 28 ngày mà thôi. Đến ngày thứ sáu mùng 1 tháng 3 thì chúng ta bắt đầu tuần 7 ngày để cầu nguyện cho Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô là ông nội của giáo điểm Tin Mừng. Và chúng ta sẽ dừng lễ giỗ đầu vào ngày thứ năm mùng 7 tháng 3 tuần sau. Trước đó thì chúng ta có thứ tư là ngày mùng 6 tháng 3 là ngày lễ cho, ngày ăn chay kiêng thịt. Cho nên còn đúng một tuần nữa là chúng ta bước vào mùa chay thánh, là mùa hồng ân, là mùa cứu độ, là thời cơ thuận lợi để những con chiên hoang đàng quay về với lòng thương xót Chúa. Cho nên ngày thứ sáu lễ cho, vì phải có nghi thức xức cho trên đầu cho tất cả mọi người tham dự thánh lễ, rồi sau đó có phần rước lễ cho những ai có đủ điều kiện. Vì thế mà chúng tôi sẽ làm một lễ lúc 12 giờ để anh chị em xức cho thánh lễ, rồi anh chị em về nghỉ ngơi để nhường chỗ cho những người khác đi dự lễ lúc 5 giờ chiều nha. Như vậy thì nó không có bị đông quá, nó dồn đông quá. Sáng hôm nay như anh em ở trên huyện và xã đến, như anh em chính quyền đến, và họ cũng phải thấy rằng là bây giờ giáo điểm Tin Mừng của chúng ta nó càng ngày nó càng đông, và số người càng đông bao nhiêu đó là cái ơn phúc mà họ cũng phải nhìn nhận rằng phải có thiêng thì mới đến, tôi gọi là đất lành thì chim đậu, thì dơ chim lên, dơ cái quạt lên làm những con chim. Đất lành thì mà đất xấu thì đất lành thì đất xấu thì đất xấu thì chim bay. Vì thế đất lành, đất thánh là nơi mà được Chúa chúc phúc. Cho nên anh chị em đến đây là đất lành, là đất thánh. Anh chị em đến đây là được Chúa chúc phúc, được Chúa mời gọi đến. Và mỗi ngày thứ tư chúng ta dành đặc biệt là cầu nguyện cho các gia đình. Mà trong Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định dành năm thứ ba này trong 3 năm cầu nguyện cho các gia đình. Năm thứ ba là cầu nguyện cho những gia đình đang gặp những khủng hoảng, đang gặp những thử thách, có thể đi đến nguy cơ tan vỡ, ly thân, ly dị. Thưa anh chị em, điều mà giáo hội quan tâm nhất là các gia đình, nhất là những gia đình đang gặp những khủng hoảng. Làm sao mà để các gia đình có thể hàn gắn lại với nhau? Làm sao mà để gia đình đang rạn nứt có thể hòa hợp được với nhau? Làm sao để gia đình có sự bất đồng, có mối bất hòa, có thể ngồi lại để mà đối thoại, để mà chia sẻ, để mà thông cảm, để mà bắt tay lại được với nhau, nối lại lời thề xưa trước bàn thờ khi cử hành bí tích hôn phối với nhau? Thưa anh chị em, khó lắm. Vì vợ chồng cứ không hợp nhau là cãi nhau, đúng không? Cái mà làm cho người ta dễ rạn nứt, dễ đổ vỡ là người ta không đối thoại, nhưng mà người ta lại cãi nhau, người ta lại không có thảo luận mà người ta tranh luận. Tranh luận là tranh hơn, tranh thua. Các tông đồ trong bài tin mừng ngày hôm qua cũng đã tranh hơn, tranh thua với nhau, cũng đã cãi nhau trong nội bộ là đứa nào, thằng nào được ngồi bên tả, bên hữu của thầy. Rồi ngày hôm nay cái ông lại cãi nhau, lại đấu nhau với người ngoài. Chúng ta thấy các tông đồ có giỏi cãi không? Có khỏe cãi không? Hết cãi nhau ở trong nhà, đứa nào cỗ to, cỗ bé, bàn lớn, bàn nhỏ, chỗ cao, chỗ thấp, lại cãi nhau với người ngoài. Vì thưa thầy, chúng con thấy có đứa mà dám nhân danh thầy mà trừ quỷ, mà nó lại làm được mới tức chứ. Mà chúng con đã cố gắng ngăn cản nó mà không được, bây giờ thầy tính sao? Mấy ông đang mong là thầy bảo được, thằng nào, con nào, để tao, nó dám, nó ngoài nhóm 12 mà nó dám ra tay trừ quỷ, nó dám nhân ta, danh ta trừ quỷ thì nó phải chết. Đức Giê-xu có nói vậy không? Trả lời, Đức Giê-xu có nói vậy không? Đức Giê-xu có về phe các tông đồ không? Cho nên ngày hôm nay là ngày các gia đình, bố mẹ nhớ dùng cái là con cái của mình hay đi cãi nhau, đánh nhau với bà con lối xóm, mà cứ về nó mách bố mách mẹ là bố mẹ ai cũng có tội, là cái tội gì? Bênh con. Cho nên là cứ bênh con mình, rồi bắt đầu là loại trừ con hàng xóm, rồi bắt đầu mắng chửi con hàng xóm. Sao mày dám đánh con tao? Sao con bà dám đụng đến con tôi? Sao con của ông dám bắt nạt con của tôi? Mà không biết chừng là con của mình bắt nạt con người ta trước không chừng, con của mình đánh con người ta trước không chừng. Chẳng có cần biết lý lẽ phải trái gì cả, cứ đụng đến con mình là sơi luôn. Cũng giống như vừa rồi người ta đưa ra một cái đoạn video clip, người ta quay được một cái anh chàng lái chiếc xe hơi, thấy không? Rồi một bà mẹ chở cái đứa con, rồi anh chàng ta vì và công việc cái đứa trẻ đó nó ở trong, nó chạy ra rồi bà ấy phải thắng lại, thì cái anh chàng kia mới thắng cái xe hơi lại. Và khi mà thắng xe hơi lại như vậy, chẳng biết ất giáp gì cả, cứ xuống mắng xối xả người phụ nữ và tát người phụ nữ đó. Thưa anh chị em, mình cứ ỷ thế, ỷ quyền, mình ỷ mình có xe hơi rồi bắt nạt xe Honda, rồi có xe Honda thì bắt nạt xe đạp, ỷ mình đàn ông bắt nạt đàn bà, bị người ta quay lên video clip cái người lái xe hơi đó vì bênh con của mình cho nên đánh người đàn bà, bị cả xã hội nó lên án, rồi cuối cùng phải lên tiếng xin lỗi và nhận lỗi. Thưa anh chị em, rất nhiều trường hợp cũng giống như là trường hợp khác là ông bố là phụ huynh của một em, rồi thấy nó về nó bị sưng mông hay là chỗ nào đó nó có vết đánh gì đó, rồi hùng hùng hổ hổ đem con mình đến bắt đánh, đe dọa cô giáo, rồi đòi đánh cô giáo, rồi bắt cô giáo phải quỳ xuống xin lỗi. Còn nhớ cái đó không? Còn nhớ không? Đó, phụ huynh mà như vậy thì làm sao mà dạy con của mình được? Bắt cô giáo quỳ xuống mà xin lỗi cái đứa con của mình. Cái hành động đó bị cả xã hội lên án. Dù ông có là tổng thống, dù ông có là chủ tịch, ông cũng không có quyền làm cái chuyện đó. Chứ đừng có ỷ ông là con nhà giàu, đừng có ỷ ông là đại gia, đừng có ỷ ông có tiền, có bạc. Ông đem con của ông đến cho cô giáo cố dạy là tôn sư trọng đạo. Phải biết là một chữ nhất tự vi sư, bán tự vi sư, một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Phải biết ất giáp đầu đuôi câu chuyện ra sao, chưa có đến hỏi han thế nào cả, thấy con mình bị đánh là đến mắng xối xả cô giáo và bắt cô giáo quỳ xuống, rồi bắt cô giáo quỳ xin lỗi mình. Có chấp nhận được cái hành động đó của người phụ huynh đó hay không? Ông là cái gì thì là gì, cũng không có quyền làm cái chuyện đó. Cho nên những người làm cha làm mẹ, nhất là những người có quyền có thế, nuôi nấng những đứa con là cậu ấm cô chiêu, nó đi lạng lách, nó đi sai luật giao thông, công an bắt lại chỉ cần nhắc một cú điện thoại, con anh ba, con anh sáu rồi phải thả con mình ra, có chấp nhận được hay không? Không. Có chấp nhận được hay không?
Không.
Mạnh lên, có chấp nhận được hay không?
Không.
Không chấp nhận được. Những người càng làm lớn bao nhiêu thì phải càng làm gương bấy nhiêu. Con của người dân phạm tội đánh một thì con của quan phạm tội phải đánh 100. Vì quan lớn mà không biết dạy con thì làm sao mà biết dạy người dân được. Người dân người ta không biết chữ, người ta không biết luật thì người ta phạt còn tội nhẹ. Còn mình là quan rồi, mình là người lãnh đạo rồi thì phải biết dạy dỗ con của mình. Nó sai thì phải phạt nó gấp trăm, chứ không phải là nó sai mà đi để bắt nạt những người thi hành nhiệm vụ đúng luật pháp như thế được. Cho nên khi mà các tông đồ về nói với Đức Giêsu, mà anh chị em biết cái ông mà mách tội những cái người mà làm việc đó là ông nào không? Ông thánh gì mà được Chúa yêu thương? Ông gì? Ông Gioan. Đây này thưa anh chị em, ông khi ấy ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng ý mình là môn đệ được thầy thương về mách lẻo. Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ. Họ có phải lấy danh người khác mà trừ quỷ không? Họ lấy danh của ai? Danh Đức Giêsu, danh thầy của mình. Mà nếu họ lấy danh thầy của mình mà họ làm việc tốt thì nên thưởng hay nên phạt? Phạt hay thưởng? Nên cho hay nên cấm? Vậy mà đây lại cái đầu óc ganh tị, cái đầu óc bè phái, cái đầu óc cục bộ, nó làm cho nó tối tăm lại, không thấy được cái sự thật. Đây là có người lấy danh của thầy mà trừ quỷ, tức là họ nhân danh Đức Giêsu họ làm cơ mà. Họ nhân danh thầy mà làm thì sáng danh thầy hay sáng danh họ? Mà sáng danh thầy, mà thầy của mình, thầy mình sáng danh thì mình vui hay mình buồn? Mình cho hay mình cấm? Thì tại sao lại còn cấm? Đây này, thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ, chúng con đã cố ngăn cản người ấy. Chúng con cố ngăn cản người ấy vì lý do là gì? Người ấy không theo chúng ta, là vì người ấy không ở trong nhóm 12, là vì người ấy không ở trong nhóm các tông đồ, không ở phe ta, không ở nhóm ta. Chúng tôi xin anh chị em đang đứng có vui lòng, mấy thầy, mấy anh em trật tự, đừng có cho ai đi ngang qua nữa, đừng có cho ai đi vào nữa, và chừa cái lối ra cho người ta đi lại. Mình cầm ghế đi thẳng ra ngoài kia đi, không có làm như vậy. Tí có một người vô lại cầm ghế đứng lên thì rất là cản trở giao thông. Mấy thầy, mấy anh em trật tự, vui lòng cho họ, mấy anh em ngồi cái đường đi đó, vui lòng tránh ra để cho nhường cái đường đi cho người ta đi lại. Cứ một người đi ngang qua lại đứng cầm ghế lên thì đâu còn trật tự gì nữa, còn nghiêm trang gì nữa. Rồi, chúng ta trở lại vấn đề. Đó là khi thưa anh chị em, mà nói gì thì nói chứ chẳng có đâu giống như là giáo điểm tin mừng này. Cái nhà thờ thì cứ bị nước chảy chia đôi. Đúng là nhà bè nước chảy chia đôi. Ở đây giáo điểm cũng nước chảy chia đôi. Cái con đường nó cắt ngang giáo điểm, cứ bên này với bên kia, lại cứ phải nhường cái đường cho người ông đi qua, bà đi lại. Anh chị em thấy trên thế giới nào có nhà thờ nào nó khổ như vậy không? Đâu? Đâu? Ở đâu? Vâng, cả thế giới này có mỗi nhà thờ này nó khổ. Nó khổ, nhưng mà chính vì nó khổ như vậy mà Chúa mới thường. Nó khổ vậy thì Chúa thường. Và Chúa thương thì Chúa ban ơn. Mà Chúa ban ơn thì người ta đến. Mà người ta đến thì nó đông. Nó đông thì nó chật. Nó chật thì nó lại lấn đường. Mà lấn đường thì không có đường đi. Mà không có đường đi thì lúc nó đang giảng, người ta cứ đi qua đi lại là phải cầm ghế dơ lên. Cho nên là nó khổ. Mà khổ thì Chúa lại thương. Mà Chúa thương thì Chúa ban ơn. Ban ơn thì người ta đến. Đến thì lại đông. Đông thì lại chật. Chật lại dơ ghế lên. Cứ cái vòng luẩn quẩn như vậy thưa anh chị em. thì các tông đồ ngày xưa có cái đầu óc cục bộ, có cái đầu óc bè phái, có cái đầu óc là chỉ có phe mình, nhóm mình. Người ta nhân danh thầy của mình người ta trừ quỷ, đáng nhẽ là phải vui mừng, đáng nhẽ là phải hân hoan, đáng nhẽ là phải welcome. Ô, tốt quá anh nhân danh thầy tôi mà trừ quỷ, thì thầy tôi được vinh danh, chúng tôi cũng được vinh dự. Mà cho dẫu anh không ở trong nhóm 12 của chúng tôi cũng có sao không? Không sao cả. Vì Chúa nói là các con phải đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo tin mừng, mà rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và nói cho họ biết về ai tin thì được cứu độ, ai không tin thì bị luận phạt. Mà họ tin vào thầy của mình, họ tin vào Đức Giêsu Kitô, mà họ nhân danh Đức Giêsu Kitô, nhân danh thầy của mình mà họ trừ quỷ, thì mình vui hay mình buồn? Vui thì giơ lên, buồn thì đập xuống. Vui hay buồn? Cho hay cấm? Mà họ nhân danh thầy của mình, họ ăn cắp ăn trộm, thì mình vui hay buồn? Buồn mà còn giơ lên. Mình cho hay mình cấm? Cấm mà cũng cứ giơ lên. Nói phải biết mình nói cái gì chứ, phải biết suy nghĩ chứ. Người ta nhân danh thầy của mình mà người ta làm điều xấu thì mình vui hay buồn? Buồn. Tôi nói phải biết suy nghĩ. Làm thì biết mình làm cái gì. Không phải người ta ai làm sao tôi làm vậy, rồi ai làm bậy tôi cũng làm theo. Không có. Người ta nhân danh thầy của mình, người ta làm điều tốt thì mình vui hay buồn? Thì vui lại đập. Không sao mà suy nghĩ kỹ về cái việc mình làm được một cái coi. Làm lại, mình suy nghĩ cho kỹ. Người ta nhân danh thầy của mình, nhân danh lòng Chúa thương xót, mà họ làm điều tốt thì mình vui hay buồn? Mình cho hay cấm? Họ nhân danh lòng thương xót Chúa, họ đi làm việc bác ái thì vui hay buồn? Cho hay cấm? Bởi họ nhân danh lòng thương xót Chúa, họ đi lợi dụng, họ kiếm tiền, vui hay buồn? Cho hay cấm? Đó, phải phân biệt rõ ràng như vậy. Thuộc bài rồi. Cho mời chồng hát thay. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là nếu mà giáo hội của chúng ta là giáo hội Công giáo, mà lúc nào cũng chỉ cho rằng những người ở trong giáo hội thôi thì mới được làm điều tốt, thì mới được làm điều hay, còn những người ngoài giáo hội là cứ cho rằng họ là những người xấu, họ không thuộc nhóm mình, họ không thuộc phe mình, cho nên họ làm cái gì tốt mình cũng cấm, mình cũng chống, là không đúng với tinh thần của Chúa Giêsu rồi. Rồi co lại một tí nữa là ví dụ trong các cộng đoàn dòng tu đi, dòng nam cũng như dòng nữ, người ta bảo rằng dòng nữ ở Việt Nam hay là dòng nữ trên thế giới, bây giờ chỉ có Đức Chúa Trời mới nhớ, mới biết được có bao nhiêu dòng nữ mà thôi. Muôn vàn, muôn vẻ, muôn sắc, đủ mọi thứ tên, đủ mọi kiểu áo, đủ mọi màu áo. Có, anh chị em có thấy nữ tu màu hồng chưa? Có dòng gọi là Pink Sister, mà tôi đến đó là dòng kín nha. Tôi vào trong, hồi đó chúng tôi đi học bên Philippines, tôi thấy có một nhà nguyện, trong đó có một lớp người màu hồng đang quỳ chầu thánh thể, mà sau cái lớp người mà đó là một cái hàng rào sắt rất là to. Thì tôi mới tò mò tôi đi vào, tôi thấy trước là bàn thờ Chúa Giêsu thánh thể, rồi một số các nữ tu đang quỳ chầu thánh thể mà mặc toàn là màu hồng, rồi đằng sau là cái khung sắt, là vì nơi dòng kín cho nên là không có ai đi vào trong đó được, mà cũng chỉ thấy đằng sau thôi chứ không thấy được mặt các nữ tu, mà thấy toàn là màu hồng hết, gọi là Pink Sister. Thế thì có cả nữ tu màu hồng, có nữ tu màu tím không? Có không? Có, tôi thấy cả các bà sơ mặc màu tím đủ mọi thứ hết. Bây giờ mỗi dòng thì có một cái sứ vụ riêng, mỗi dòng có một đặc sủng riêng tùy theo đấng sáng lập. Nhưng mà nếu mà chúng ta có đầu óc cục bộ, dòng này làm việc tông đồ, rồi thấy dòng kia làm cũng việc tông đồ đó của mình mà nó không thuộc dòng của mình, mới sợ có tức không? Rồi mấy thầy cũng vậy, các dòng nam cũng thế. thầy này đi dạy giáo lý hôn nhân, rồi thấy bên dòng kia nó cũng đi dạy giáo lý hôn nhân mà nó dạy người ta đến đông hơn mình có tức không? Rồi thấy dòng này mà bây giờ thì cái dòng nữ thì dòng nào cũng coi trẻ nhiều lắm, dòng này coi trẻ thấy được đông như thế này, rồi thấy dòng kia coi trẻ nó đông hơn mình, mấy tư chúng sẽ có tức không? Có ghen không? Có cấm không? Rồi cứ như vậy ta thấy rằng mình dễ bị lắm. Mình cứ đoàn kết để mà chia rẽ. Đó là cái tính cách của người Việt Nam mình. Đoàn kết để mà chia rẽ. Nhóm mình thì mình đoàn kết, nhưng mà đoàn kết để mà chống cái nhóm khác. Dòng mình, cộng đoàn mình, sứ đạo mình đoàn kết chặt chẽ lắm, nhưng mà để chống lại những sứ khác, các đoàn thể khác, các nhóm khác, cả đoàn của mình. Hát bài này, rồi bây giờ thấy cái đoàn kia nó hát bài kia, bèn bảo với thầy nhạc sĩ rằng: thầy ơi, đừng cho ca đoàn kia bài này, thầy chỉ sáng tác bài này cho ca đoàn em hát độc quyền thôi, có không? Rồi có một người đánh đàn, họ đang đánh đàn cho ca đoàn mình hay. Bây giờ ca đoàn kia nó không có người đánh đàn, mình có sẵn sàng cho họ mượn người đánh đàn để cho họ đánh đàn cho ca đoàn họ hát không? Có, nhưng mà bảo mày đánh dở hơn tí. Thì thưa anh chị em, chúng ta hay bị cái đầu óc gọi là chia rẽ, đầu óc cục bộ, đầu óc bè phái lắm, đúng không? Trong hoạt động tông đồ cũng thế, các đoàn thể công giáo tiến hành cũng vậy, các dòng tu cũng thế, rồi các giáo xứ cũng vậy, các giáo họ cũng vậy. Giáo họ mình làm tốt thì tốt là được rồi, còn giáo họ người ta làm tốt hơn, mình vui hay buồn?
Vui.
Thật lòng đi, vui hay buồn?
Vui
gì nổi. Thấy người ta giáo họ mình được cái nhà thờ có 2 chuông, giáo họ kia nó làm 3 chuông, mình có vui không?
Không.
Tức liền, thưa anh chị em. Cho nên cái đầu óc bè phái, cái đầu óc ganh tị, nó làm cho chúng ta không tiến lên được. Giống như là người ta nói rằng mấy con cua nó bị ở bên trong cái rọ, một con nó vừa mới bò lên sắp ra khỏi thoát rồi, mấy con kia có cho nó bò ra không? Đưa cái càng kéo nó lại, thà chết chùm còn hơn là một đứa được thoát, đúng không? Đấy, cái đầu óc của các tông đồ ngày xưa cũng vậy. Thưa thầy, con thấy nó nhân danh thầy mà nó trừ quỷ như vậy, chúng con đã cố gắng ngăn cản nó rồi mà không có được như vậy. Lý do chúng con ngăn cản nó là vì nó không thuộc nhóm của mình mà nó dám làm cái chuyện đó. Làm như vậy thì mình mất hết ảnh hưởng rồi, thầy ơi. Làm như vậy thì cái mà độc quyền, mà bây giờ chúng ta thấy ai cũng thích độc quyền, hàng cũng thích hàng độc, cái gì cũng phải chơi hàng độc, cái xe hơi cũng phải chơi cái xe hơi mà không có ai có, không có đụng hàng, đúng không? Rồi xây nhà thờ cũng phải xây nhà thờ không có đụng hàng, đúng không? Rồi làm cái tháp chuông cũng phải làm tháp chuông khác đi, không có đụng hàng, đúng không? Nó đụng hàng có sao không? Thấy người ta hay thì mình bắt chước, có gì hay, có gì sợ, có gì xấu không? Có gì đâu mà xấu mà cứ phải không. Nó làm như vậy mình cha phải làm khác đi một tí rồi, chứ còn không có đụng hàng. Kệ nó, vinh danh Chúa mà có gì đâu. Tôi nói bài giảng đó, người ta cứ lấy người ta copy rồi người ta đưa lên hết trang web này, đến Facebook nọ, đến YouTube kia, rồi cha bây giờ có nhóm này nhóm kia nó làm bài giảng lòng thương xót Chúa, rồi nhóm này nó làm Facebook lòng thương xót Chúa. Tôi bảo tốt chứ có sao đâu. Hallelujah. Nó làm vậy thì càng nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa thì có gì đâu. Mà thứ cha nó làm hay hơn mình cơ, mình cũng hallelujah. Rồi thứ cha nó làm nó có lợi cơ, thì nó nghèo thì cho nó có lợi tí có sao không? Hallelujah. Thì thưa anh chị em, miễn là Đức Kitô được rao giảng. Họ có lấy bài, có nhiều người bảo con xin phép cha để con copy những bài giảng này để con làm CD để con tặng cho anh chị em trong cộng đoàn của con được không? Tôi nói tôi còn phải cảm ơn anh, cảm ơn cha, cảm ơn thầy, cảm ơn sơ như là khác. Không cần phải xin phép, xin tắc gì cả. Miễn là đừng có vì lợi, đừng có vì kinh tế, đừng có vì lợi dụng để mà kiếm tiền thì thôi. Còn làm để mà cho Chúa được vinh danh, để lòng thương xót Chúa được mọi người biết đến. Trời ơi, tôi còn cúi đầu tôi tạ ơn trăm ngàn lần tạ ơn. Mong hết sức thưa anh chị em cứ việc tự do download, cứ việc tự do copy, cứ việc tự do sao chép những bài giảng, những chứng nhân, những video, những audio về lòng thương xót Chúa cho khắp tứ phương thiên hạ biết, miễn là Đức Kitô được rao giảng, miễn là lòng thương xót Chúa được loan truyền. Hallelujah! Một tràng pháo tay thật to thưa anh chị em. Cho nên là anh chị em đến đây cũng vậy, đến đây cũng thế thôi. Anh chị em đến đây vì lòng thương xót Chúa. Sáng nay tôi gặp hai linh mục, tôi cảm phục lắm, đúng sống đúng bài tin mừng này. Một vị linh mục ở mãi, ở sát biên giới Lào, ở thuộc Nghệ, giáo phận Hà Tĩnh Nghệ An gì đó, sát biên giới Việt Lào. Và đó thì những người dân họ bỏ đạo cũng nhiều, rồi những người dân mà bỏ đi làm ăn cũng nhiều, mà ngài phải đi thăm cả mấy chục cây số mới tới, rộng rãi rộng lắm, cái địa bàn rất rộng. Mà ngài nói là có một số người giáo dân về đây, họ kiếm được cái máy 300 bài giảng, họ đi về họ loan truyền cho người khác. Và ngài thấy rằng là khi người ta nghe, người ta được ơn quay trở về, người ta đến người ta nói với ngài, ngài vui lắm. Và ngài còn khuyến khích họ, nếu mà anh em ở đây mà cầu nguyện mà không được ơn, tại vì anh em không tin, thì anh em cứ chạy vào giáo điểm tin mừng Cha Long đi, rồi cầu nguyện, anh em tin thì anh em sẽ được. Ngài còn khuyến khích họ đi vào đây. Và ngài nói, cha cho con xin mấy chục cái máy để con loan truyền lòng thương xót Chúa. Tôi nói cảm ơn cha rất nhiều, cha cần bao nhiêu con sẵn sàng cung ứng. Rồi ngày ở lại ngày dạy tội, ngày bảo thương người dân quá, dạy tội cho họ. Rồi hôm qua cũng một linh mục của giáo phận Hải Phòng cũng đến, và ngày cũng nói là con dường như giáo dân của con nó vào đây tới 90% rồi, bìa cả xứ nó đều biết lòng thương xót Chúa. Và con vui lắm, vui vì họ biết đến lòng thương xót Chúa, vui vì họ được ơn trở lại, vui vì là con không có làm công việc đó thì cha làm thay con vui lắm. Chứ có đâu mà cấm không cho nghe à nha, cấm không cho vào lòng thương xót Chúa ở nhà bè à nha, nào đi là phạt à nha, có không? Thưa anh chị em, thì cái đầu óc bè phái cục bộ nó vẫn còn nơi những người mà đã dâng mình cho Chúa, nơi những người mà đã thề nguyện rằng là con sẽ đi loan truyền tin mừng của Chúa cho mọi người. Mà tại sao có người đi loan truyền tin mừng mà mình không vui? Mình tại sao có người đi loan truyền lòng thương xót Chúa để cho mọi người biết mà mình không vui, mà mình lại buồn, mà mình lại cấm, mình lại chọc, mình lại thọc gậy bánh xe để làm cái gì thưa anh chị em? Trong các nhóm của chúng ta cũng vậy. Anh chị em đừng có bao giờ cho rằng nhóm mình là số 1, đừng có bao giờ độc quyền, đừng có bao giờ đầu óc cục bộ loại trừ những người không thuộc nhóm mình. Vì lời của Đức Giêsu khẳng định rõ ràng, đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa ta mà làm phép lạ rồi sau đó lại có thể nói xấu về ta. Quả thật ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Anh chị em cầm cây quạt lên nhắc lại rất rõ, rất vững chắc. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Bây giờ chống lại là đập, ủng hộ là giơ. Ai không chống lại chúng ta, mạnh lên. Ai không, mạnh lên. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ủng hộ lại đập bố ơi. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai loan truyền lòng thương xót Chúa là ủng hộ chúng ta. Ai thực hành lòng thương xót Chúa là
ủng hộ.
Ai đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa là
ủng hộ.
Ai không chống lại lòng thương xót là ủng hộ lòng thương xót. Đây anh chị em lắng nghe, những người mà họ đã được ơn lòng Chúa thương xót và họ làm chứng về những ơn họ nhận được nơi lòng thương xót Chúa. 1, 2, 3 bé lên đây con, lên đây. 1 bé, 2 bé, 3 bé, còn bé nào nữa không? Rồi, con đứng đây, con chia sẻ cho mọi người. Rồi, con tên gì?
Dạ, con tên là Maria Nguyễn Thị Vân. Dạ. À, con đến đây con xin làm chứng với Chúa và cha lòng thương xót Chúa đã giúp cho
thương xót của Chúa. Rồi, con được tên gì?
Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Vân. Dạ, con lên đây xin cha và cộng đồng thương xót Chúa để làm chứng cho Chúa là cha cứ cứu chữa cho cháu con. Dạ. Dạ, cháu con tên là Giuse Nguyễn Phúc Gia Khang, dạ 8 tuổi. Dạ. Cháu con bị bệnh tim bẩm sinh và Julia bẩm sinh. Dạ. À, bác sĩ đã 7 lần đuổi về không chữa nữa, chỉ biết đem về để chờ 1-2 ngày là chết thôi. Nhưng mà con không chịu đem về, con chỉ biết là con cầu xin lúc đó tính thác lời Chúa. Và con phải nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện giùm cho con, cho cháu con thì cha đã trả lời. Nói con cứ yên tâm, cha sẽ vào đồng phòng thương xót Chúa, sẽ phù hộ cho cháu con. Thì được đông nửa tháng thì bác sĩ kêu lên cho cháu con mổ tim, và cháu con được khỏe mạnh cho tới được giờ.
Hallelujah. Làm sao con biết được giáo điểm? Tin mừng con đến đây để mà cầu nguyện.
Con lúc mà cháu con bệnh thì em con thì nó không hay đi, nó về nó nói cho con. Rồi con có cái tin khấn và con đã nhắn tin cho cha. Dạ. Và cha đã trả lời với con như vậy.
Con ở đâu?
Dạ, con ở dưới phường 28 quận Bình Thạnh, ở dưới Bình Quế Thanh Đa.
À, thuộc giáo xứ nào?
Dạ, hốt có con trước là con ở giáo xứ Thị Nghè. Dạ, giờ con chuyển về Thanh Đa, nhà thờ Thanh Đa rồi.
Cha gửi tặng cho con, biết gửi tặng con cái gì? Bây giờ đang bế đứa bé đó, làm sao bây giờ? Con gửi tặng cho cái cây quạt nha. Đây, gửi tặng cho con cây quạt để quạt cho cháu nha. Đây là một bà nội hay bà ngoại?
Dạ, bà nội.
Vâng, thưa chị em, đây là một bà nội bế đứa cháu nội lên làm chứng là bị bệnh tim bẩm sinh, và bác sĩ 7 bệnh viện đều đã trả về và các bác sĩ đều từ chối cứu chữa, bảo chỉ có đưa về để mà chuẩn bị gọi là nếu mà đứa bé gọi là chuẩn bị cho đứa bé đó hậu sự đó, nếu mà nói người lớn là lo phần hậu sự đó. Nhưng mà bà ấy vẫn tín thác vào Chúa và Chúa đã chữa lành cho đứa cháu nội của bà. Hôm nay bà bế bé lên để làm chứng cho mọi người tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Rồi con.
Con kính chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Mai Thị Phương. Chồng con là
Con là Mai Thị Phương, còn con?
Con là Giuse Nguyễn Văn Huân.
Rồi, con đứng bên đây. Rồi, Huân. Rồi, chúng con được ơn gì của Chúa? Con nói thay cho vợ con vì giọng của con nó to, nó rõ hơn.
Dạ, thưa cha là thưa cha với cộng đoàn là vợ chồng chúng con được Chúa ban cho chúng con một em bé. Và vợ chồng con cưới nhau được 2 năm, vợ chồng con cũng mong có em bé đi chạy chữa mấy nơi nhưng không được. Rồi vợ chồng chúng con vào trong đây được cha đặt tay, rồi cộng đoàn cầu nguyện cho vợ chồng chúng con nên vợ chồng chúng con được em bé. Hôm nay vợ chồng chúng con đưa vào đây để tạ ơn và cảm ơn cộng đoàn ạ.
Chúng con ở đâu?
Dạ, thưa cha, con ở giáo phận Bùi Chu.
Rồi làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng từ Bùi Chu, con bay vào đây hay sao?
Dạ, con từ Bùi Chu vào đây mấy năm trước khi cha con ở nhà thờ Chí Hòa, thì con đã được anh trai con đưa đến giáo điểm. Và khi con cưới vợ, thì hai vợ chồng con cũng vào trong này để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho vợ chồng con ạ.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một cặp vợ chồng hiếm muộn mà từ mãi ngoài giáo phận Bùi Chu đã bay vào đây để cầu nguyện sau 2 năm chạy chữa mãi mà vẫn không có được muốn con, không có được đứa con, và đã đến đây cầu nguyện, đã được đặt tay và đã được Chúa chúc lành cho một đứa bé. Bé tên là gì?
Dạ, con trai con tên là Nguyễn Hoàng Thiên Phú ạ.
Nguyễn Hoàng Thiên Phú bây giờ được mấy tháng tuổi?
Dạ, con trai con được 5 tháng 12 ngày ạ.
5 tháng 12 ngày, Nguyễn Hoàng Thiên Phú, đứa con hiếm muộn, đứa con của lòng thương xót Chúa. Rồi, chúng con đây cha gửi tặng cho con tấm hình Đức Mẹ nha. Đây là mẹ Fatima, mỗi ngày 13 Tại giáo điểm tin mừng có giờ cầu nguyện đặc biệt với Đức Mẹ Fatima, và mẹ là mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu, con thiên Chúa làm người. Hôm nay con cũng được chức năng làm mẹ, và đây là ông Giuse, đây là bé Giêsu, một gia đình thánh gia mà hôm nay chúng ta ngày thứ tư đặc biệt cầu nguyện cho các gia đình. Ước mong những gia đình đang hiếm muộn, mong ước họ cũng có được những đứa con như chúng con để vui cửa vui nhà và làm vinh danh Chúa.
Con xin cha một chiếc đài 300 bài lòng thương xót Chúa, con gửi tặng cho một anh bị hiếm muộn 10 năm mà anh là người ngoại đạo, nên là con muốn xin cha một chiếc đài.
Đây là chiếc đài 300 bài giảng để gửi tặng cho anh người ngoại đạo 10 năm hiếm muộn. Rồi ngày nào anh ấy vào đây để làm chứng cho Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Còn con được ơn gì của Chúa?
Dạ con thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Trà, con ở giáo xứ Trung Xuyên, con ở giáo họ Trung Xuyên, giáo xứ Trung Xuyên và giáo phận Bắc Ninh ạ. Đây là bé nhà con là Phêrô Nguyễn Bảo Quân ạ. Dạ con thưa cha là Chúa đã tặng bé cho gia đình nhà chúng con ạ. Lúc con mang thai được 7 tháng thì con phải đi cấp cứu và các bác sĩ ở bệnh viện bảo không cứu được. Thì con có nhắn tin cho cha và cha bảo con là cứ an tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện. Sau đó thì các bác sĩ ở bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội hội chuẩn lại và bảo bé nhà con là bị cuồng động nhĩ, phù thai và tràn màng dịch. Và bác sĩ bảo không cứu được nữa. Thì con có xin về quê để nằm bệnh viện dưới quê mất lúc nào để bác sĩ giải quyết. Thì khi con về nhà thì mọi người cho con mượn đài Lòng Chúa Thương Xót và cho con mượn quyển sách Lòng Chúa Thương Xót. Thì sau đó con quay lại bệnh viện thì con đã thấy thai hồi lên, nhưng các bác sĩ bảo là không cứu được. Thì bác sĩ bảo 36 tuần sẽ mổ cấp cứu, nhưng mà con cố đợi đến 38 tuần con mới vào bệnh viện. Thì khi đó bác sĩ bảo là mổ cũng mất mà không mổ cũng mất. Thì con vẫn xin mổ, và 30 phút trên bàn mổ là 30 phút con đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót. Thì khi mổ xong, bác sĩ đưa bé nhà con đi một ngày để khám xét, và hôm sau bác sĩ có trở về trả bé nhà con về, và bác sĩ bảo rằng là bé hoàn toàn khỏe mạnh, không bị sao, và đây là phép lạ cha ạ.
Nên sao con biết được lòng thương xót Chúa, con cầu nguyện và hôm nay con về đây con làm chứng cho Chúa?
Dạ con thưa cha là khi con về nhà thì mọi người có bảo con là đọc kinh và cho con mượn đài con nghe. Sau đó thì ở trên mạng có video ạ, thì sau đó con nghe thì con biết được và con qua đây ạ.
Hallelujah. Rồi bây giờ con thích gì ra tặng con cái?
Dạ con thưa cha là mẹ con cũng bị bệnh đau đầu, mẹ con phải nghe đài mới ngủ được, nên là con muốn đài ạ.
Con muốn cái đài, đây cha gửi tặng cho con cái đài Lòng Thương Xót Chúa nha. Và thưa anh chị em, đây là đứa bé mà người, bệnh viện cũng đã chê, cũng đã trả, và hôm nay nó đã đang ở trước mặt chúng ta đây. Ê. Rồi xin mời hai anh bạn. Rồi anh bạn tên gì?
Dạ con thưa cha và cộng đoàn, con tên là Doan Nguyễn Văn Mạnh, con đến từ giáo hội Yên Đế Bắc Giang ạ.
Con là Giuse Vũ Thanh Đương, con ở xứ Trung Lao, ở giáo phận Bùi Chu tỉnh Nam Định ạ.
Vâng, con là giáo phận gì?
Con giáo họ Yên Đế, giáo phận thì con chưa biết.
Vậy giáo thuộc là giáo thuộc giáo phận gì?
Dạ
xứ gì?
Thân xứ Yên Lễ.
Yên Lễ là giáo phận gì? Ai bữa ai ngoài Bắc biết?
Giáo phận Bắc Ninh ạ.
Bắc Ninh rồi, đây là Bắc Ninh, đây Bùi Chu. Rồi bây giờ các anh giáo phận Bắc Ninh nói trước.
Dạ con thưa cha, con được nhiều ơn lắm, thế nhưng mà thôi con kể ra hai ơn gần nhất đây. Thế thì cái lúc mà tháng 12 của 2018 thì con có vào đây, nhưng lúc bây giờ con có đi làm chứng nhưng mà lung lay lắm. Thì đến bây giờ con về quê và qua một cái Tết thì giờ con chắc tin lắm rồi, giờ dễ cắm sâu lắm rồi. Đấy, con được cái ơn trở lại là con đã bỏ Chúa 20 năm. Ngày trước là con đạo Tân Tòng, con theo để lấy vợ. Đấy, thế lấy được vợ cái quyền Chúa luôn.
Con lấy được vợ thì con thôi thôi nhà thờ là như thế. Anh là một người tân tòng lấy vợ và lấy được vợ thôi bỏ Chúa suốt 20 năm. Rồi nhờ đâu mà sau 20 năm con lại được ơn quay trở về với Chúa.
Vâng. Thế là sau đó Chúa ban cho con được cái ơn là con ma giúp của con. Đấy, hơn 20 năm. Thế là con vào đây được Chúa ban ơn chữa lành cho và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho đến giờ phút này con mới được to khỏe này đấy.
Con bị bệnh gì?
Con bị nghiện ma túy ạ.
Anh bị như vậy là bao nhiêu năm?
Sang năm nay là bước sang năm thứ 24 ạ.
Sang năm này là bước sang năm thứ 24 là của một con người mà nghiện ma túy như vậy. Làm sao con biết được dấu điểm tin mừng? Con đến đây để con được ơn thứ nhất là bỏ được ma túy sau 24 năm, thứ hai là được quay về với Chúa sau 20 năm. Làm sao con biết được dấu điểm tin mừng? Con đến để được hai cái ơn lớn như vậy.
Vâng, thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót. Thế thì cái lúc mà con bắt đầu mới nghỉ được mấy ngày, lúc giờ con lung lay. Thế nhưng mà lúc giờ con vội vàng, con nên con làm chứng. Thế nhưng mà về con lung lay lắm. Nhưng đến bây giờ con đã được cắm sâu rễ rồi. Thế thì con nhờ mẹ vợ của con ấy, thì là mẹ con bên đạo gốc. Thế còn con thì tân tòng. Thế là xong mẹ con mượn thì con cái đài về nghe. Thế thì đầu tiên ý, thì vợ con mang đài về để con bảo bỏ ra không đập lát giờ đấy. Nhưng sau qua 1-2 ngày thì lịnh vợ để nghe đài lấy tiền đi chọc ma túy. Thế là thế xong dần dần thành mẹ nghiện đài. Thế là xong mẹ vợ con với em vợ con đưa con vào trong này. Thế là từ ngày đấy là con từ bỏ được ma túy ạ.
Cầm cái lại đấy.
Thế con được cái ơn thứ ba nữa là con đã dìu dắt được một số người tội lỗi, bên tội lỗi và bệnh tật, bên đạo Phật. Thế cùng chuyến với lại con vào trong này. Thế thì cũng có hai người hoàn cảnh như con. Thế đến mấy hôm nay họ được khỏe rồi và hai người ung thư nữa. Và cả bé Công. Thế con nhờ cha và cộng đoàn quay là cầu nguyện cho mọi người cũng như là cả cộng đoàn, cho mọi người đi cùng với con được cái ơn của lòng thương xót để con đi loan truyền lòng thương xót cho được thuận lợi.
Hallelujah! Thế cao lên! Hallelujah! Mãi lên, cao cái quạt lên! Hallelujah! Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa đang làm những cái điều vô cùng lạ lùng và thú vị. Đây là một người 24 năm ma túy và 20 năm bỏ Chúa. Người vợ mới đưa cái đài về cho anh ấy thì anh ấy bảo là cô vứt ngay đi không tao đập nát bây giờ. Nhưng vì khi cơn nghiện ma túy nó lên, anh ấy không có tiền để anh ấy chơi ma túy, vì chiều lòng vợ, nịnh vợ để có tiền trích ma túy mà anh ấy nghe cái đài. Cho thấy Chúa có, mày có chạy đâu cũng không khỏi nắng, tại đâu Chúa cũng tìm cách để Chúa cứu cho bằng được. Đáng lẽ nếu một người như vậy thì Chúa loại trừ nó đi mày, nhưng mà không, vẫn kiên trì lòng thương xót là như vậy, dùng người vợ để mà cứu người chồng, mà chỉ bằng cách là nếu mà nghe đài thì vợ cho tiền, mà có tiền thì mới trích ma túy được, mới chơi ma túy được. Vì cơn nghiện nó lên, mà không ngờ chúng ta thấy anh ấy dùng chữ đúng nghề nghiệp, anh ấy đang nghiện ma túy thì anh nghe anh cũng nghiện lòng thương xót Chúa. Đấy là cái điều vô cùng kỳ diệu. Một người mà đang nghiện ma túy mà bảo họ là nghiện lòng thương xót Chúa, nghiện nổi không? Chúng ta lấy những người đạo gốc đây mà có những có ai đang nghiện lòng thương xót Chúa giơ tay coi. Thế chưa, thưa anh chị em, khó lắm á. Khó lắm, biết là các thầy, có sư, có các cha, có ai nghiện lòng thương xót Chúa hay không. Thì thưa anh chị em, khó lắm. Vậy mà một người 24 năm nghiện ma túy, vậy mà bây giờ lại nghiện lòng thương xót Chúa. Không những thế, mà lại còn kêu gọi những người bệnh tật, những người ngoại đạo đến với lòng thương xót Chúa. Chúng ta chỉ có biết Hallelujah. Tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đấng mà anh đã bỏ Ngài 24 năm, từ hôm nay anh ấy ôm chặt lấy Ngài, đừng bao giờ bỏ Ngài nữa. Và đây là cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa. để mẹ chăm sóc gìn giữ anh. Và đây là tràng chuỗi lòng thương xót Chúa để anh đeo vào trong tay. Và đừng bao giờ quên rằng nếu mà không lần chuỗi mân côi, không lần chuỗi lòng thương xót, thì chắc chắn chúng ta sẽ không có đủ phương tiện để chống lại ma quỷ. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để anh đi nói với những người ngoại đạo để biết về lòng thương xót Chúa như thế nào. Chúa chúc lành cho anh. Mời anh bạn.
Là thưa cha, con là con cũng nghiện ma túy cách đây 26-27 năm rồi dạ. Con 18 tuổi là con đã đi bãi bờ đi làm vàng ấy dạ. Làm vàng bãi bờ thì bờ bụi con nói ra là nó tội lỗi muôn vàn tội lỗi. Nhưng mà qua 20 mấy năm vậy, đến năm ngoái là con tự nhiên là con mở cái YouTube. Thế là con xem thì con thấy bảo sao mà trong chú chân long này sao lại chữa được cả ma túy. Thế con tò mò, thế con bảo vậy thì vào xem. Thế con đi thì hôm đầu tiên con vào đây con vẫn phải hút ấy. Thế con vào cha đặt tay ở chỗ này, con đi còn rượu dạo con quỵ. Bữa đấy là con về để con rút. Thế là xong rồi sau con vào một lần nữa, lần này là con vào để là con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đồng đã cầu nguyện cho con qua 20 mấy năm. Bây giờ là con dứt bỏ được ma túy.
Chúng ta thấy Chúa kỳ diệu lắm. Cái sự khôn ngoan của Chúa không ai hiểu thấu được, không ai dò thấu được. Lúc nãy là dùng cái đài để đưa một người 24 năm ma túy và 20 năm bỏ Chúa. Bây giờ không dùng cái đài mà dùng cái phương tiện văn minh hơn là dùng YouTube, là dùng cái phương tiện truyền thông mà bây giờ nhiều người đang theo dõi là YouTube Giáo Điểm Tin Mừng. Mà một bữa nào đó anh ấy 26 năm nghiện ma túy, mà anh này còn thứ nặng hơn là anh ấy nằm ở trong bãi vàng. Chúng ta biết vàng và máu chỉ có tội ác chứ không thể nào có được cái gì sự thiện ở trong những bãi vàng. Người ta ăn chơi, người ta chém giết nhau đủ mọi thứ, đúng không?
Vâng, đúng vậy chả.
Và thế giới là của ma quỷ, nó thống trị hết tất cả những con người ở trong đó. Đủ mọi thứ tội lỗi đều có thể xảy ra. Vậy mà chỉ tò mò lên YouTube coi, rồi bảo rằng cái ông cha Long mà cũng trị được ma túy. Cho nên là anh ấy tò mò anh ấy vào đây. Mà khi vào đây anh còn đem theo hàng để chơi đúng không?
Dạ có dạ.
Cho nên tôi biết nhiều anh đi, nhiều anh đến đây khi mà lên đặt tay tôi còn biết, tôi bảo đã cai được mấy ngày, đã chơi được mấy cái, tôi còn nhìn tôi còn biết mà. Cho nên là mình ấy bảo là cha, mình ấy thú nhận bảo cha cầu nguyện cho con vẫn chưa bỏ được, con mới bỏ được mấy ngày. Nếu mà anh chị em thấy mà tôi hay ôm mấy anh thanh niên ba trợn vào lòng và tôi làm dấu thánh giá và tôi rảy nước thánh, thì anh chị em biết đấy là những người ba trợn lắm mà tôi phải ôm vào lòng. Để
không mấy con vậy là con lưu siêu con đi ở đây để thế là cha ôm con vào lòng, cha phải vẩy nước phép, con còn khóc còn mà tự nhiên con thấy người con tự nhiên nó làm sao nó cứ run hết người lên luôn. Nhận được ơn của Chúa từ hôm ấy là con như là từ bỏ ma túy được.
Một người như anh đã giết người không ngớm tay, có bao giờ anh có cái cảm giác run như vậy trong cuộc đời giang hồ của anh 26 năm tìm vàng không?
Lại ra đúng là ơn của Chúa thì con không biết nói kiểu gì được nữa, chỉ có ơn của Chúa. Con khẳng định là tất cả ở trên thế giới, trên thế gian này, nếu không có ơn của Chúa thì không con người mình nó không có cái bình an. Và con nghĩ rằng như con nó chìm đắm vào trong cái tội lỗi ấy, thì thuốc phiện đang nghiện 32 mấy năm rồi, thì như con nghĩ bây giờ thôi thì mình phải chỉ có là một là đi tu là tu thân thôi, chứ không phải là tu được đi như làm cha. Hai không nữa là mình chỉ có vào tù. Ba là chết non, chứ còn không có cái phương pháp nào, thì mình chỉ có quay về với Chúa thì mới được an bình cha.
Và thưa các bạn đang chìm ngập trong ma túy, đó cũng là lời nhắn gửi của một người anh em, là chỉ có ba lựa chọn. Một là tu thân, hai là đi tù, và ba là chết non, không có con đường nào khác. Nếu tiếp tục chơi thì một là đi tù, hai là chết non, và nếu quyết tâm tu thân quay trở về thì chỉ có ơn Chúa, quyền năng lòng thương cho Chúa mới giải thoát chúng ta, những người đang đắm chìm trong tội lỗi, trong ma túy, thoát khỏi được cái đó mà thôi. Vì như anh ấy nói là một người chưa biết sợ là gì cả, vậy mà khi được sờ chạm, anh ấy run hết cả người lên. Thì cái đó không phải sức của con người, mà là do quyền năng của lòng thương xót Chúa. Tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa, Đấng đã giải thoát anh khỏi ngục tù của ma quỷ 26 năm. Và đây là đề can lòng thương xót Chúa nhà gắn chặt lấy anh, và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Anh có dịp quay lại Bãi Vàng thì anh cũng hãy đi loan truyền cho mọi người.
Tự bỏ hết rồi, bây giờ con nghĩa là không tiếc tha gì có Chúa rồi, chứ còn không tiếc tha cái gì nữa chả.
Hallelujah, hallelujah.
Mua được, con mua đài rồi mà không mua được, con gửi cha để làm bác ái.
Rồi thưa anh chị em, một người mà 26 năm ngập chìm trong tội lỗi mà hôm nay dám nói rằng là con không thiết tha gì nữa. Tôi dụ anh ấy là anh chạy qua đây ngồi này, trời khỏi vướng người ta. Tôi dụ anh ấy luyện. Tôi dụ anh ấy là quay trở lại Bãi Vàng đi. Anh bảo con không thiết tha gì nữa. Một người một lần đã dứt khoát khỏi sự dữ thì không muốn quay trở lại. Còn có khi chúng ta là những người đi tu rồi mà vẫn chưa dứt khoát được, mà vẫn còn ham muốn, vẫn còn tha thiết với nhiều sự thế gian. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ. Con lời đầu tiên con xin kính chào cha và kính chào quý cộng đoàn đang hiện diện ở đây. Con xin giới thiệu, con là Maria Vũ Thị Trang, ở giáo họ Chuân Trung, giáo xứ Chuyên Mỹ và giáo phận Hà Nội. Hôm nay con rất là vui và được vinh dự khi được đứng đến đây để tạ ơn Chúa và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Con đã được hai ơn chữa lành của Chúa. Ơn thứ nhất là con bị bệnh ung thư cổ tử cung, và trước con đã cũng đi đã thuốc thang rồi là xạ trị ở bệnh viện, nhưng mà tình hình bệnh tật của con cũng như sức khỏe của con cũng rất là xấu. Thế thì trước đó thì con cũng đã biết cha Long qua các bài giảng trên YouTube, thì con cũng đã xin số điện thoại của cha và xin cha gửi tin nhắn xin cha cùng cộng đoàn lòng Chúa thương xót và khấn cho con, cầu nguyện cho con. Và con bây giờ con đã khỏi bệnh cũng như là sức khỏe của con đã bình phục rất là tốt. Ơn thứ hai đó là vào tháng 6 năm 2018 thì con tự dưng bị mắc căn bệnh là viêm não do virus, và khi trong quá trình điều trị ở trên viện thì con bị kháng và sốc thuốc, thì khi đó con bị rơi vào tình trạng hôn mê và đầu óc thì loạn thần cũng như là cấm khẩu, không thể nói năng được, còn toàn thân thì bị liệt hoàn toàn và không thể cử động đi lại được. Con bị hôn mê cứ nằm ở đấy và các bác sĩ cũng hội chuẩn và kết luận là con là bệnh của con là 98% là chết. Thì thôi bây giờ bác sĩ cũng là bó tay, gọi hết thuốc chữa và hết cách chữa rồi, thì gia đình đưa con về nhà để mà lo hậu sự thôi. Thì trong khi đấy gia đình con rất là buồn và lo lắng, thì cũng chỉ biết kêu cầu vào Chúa, và gia đình con lại nhắn tin vào cho cha và xin cha cùng với cộng đoàn và cầu nguyện cho con. Thế rồi là ở nhà thì gia đình con cũng hàng ngày đến nhà thờ làm giờ lòng Chúa thương xót và cầu nguyện cách đặc biệt cho con. Thế là rồi Chúa cũng đã thương và nhận lời con, chữa lành cho con dần dần. Con trong 4 tháng ròng rã con cầu nguyện và Chúa đã chữa lành bệnh cho con khỏi bệnh hoàn toàn và con khỏe mạnh đi lại được như bình thường ạ.
Hallelujah, hallelujah. Thưa chị em, những lời chứng quá rõ của cô gái Hà Nội, chúng ta không có gì để nói thêm, vì những điều vô cùng kỳ diệu đó, cha gửi tặng cho con tấm ảnh thánh nữ Faustina. nha, tông đồ của lòng thương xót Chúa. Con có đi tu không?
Dạ con không ạ, con có gia đình rồi ạ. Và chồng con hôm nay con đi cùng với chồng với con của là Phêrô Phạm Văn Thủ ạ. Con có 3 cháu rồi ạ. Con cuối cùng con xin được tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện cho con trong suốt thời gian con bị bệnh. Và con cũng xin cha cùng với cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho con thêm lòng tin cậy mến nơi Chúa mỗi ngày một hơn ạ.
Thưa chị em, hôm nay chúng ta có anh chị em từ giáo phận Bắc Ninh, giáo phận Hà Nội, giáo phận Bùi Chu. Còn anh giáo phận gì?
Dạ con con đi lương.
Giáo phận đi lương. Chẳng tài phát tài hoa rồi, giáo phận đi lương. Còn chị?
Con là vợ anh ấy và chúng con cũng đều đi lương, là đều là bên Phật giáo ạ.
Rồi, cho một chẳng phát tài hoa rồi, giáo phận Phật giáo nữa. Chúng con được ơn gì của Chúa? Con tên là gì, ở đâu?
Dạ con tên là Nguyễn Thị Huyền và con ở Hải Phòng ạ. Chồng con là Nguyễn Minh Tuấn, vợ chồng con từ Bắc và từ Hải Phòng là vượt gần 2.000 cây số là đến với giáo điểm tin mừng để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con ạ. Vâng, và con cũng được nhiều ơn lắm, nhưng con chỉ kể hai ơn lớn là chồng con là bị ung thư dạ dày. Thế và khi phẫu thuật mổ thì bác sĩ bảo là chỉ được 50-50 thôi. Thế là con đã gửi người nhà vào trong cha là mua cái đài về để cầu nguyện. Và con đã photo bán lòng thương xót Chúa là con cứ 3 giờ chiều con cầu nguyện. Và 5 hôm hai vợ chồng con cầu nguyện suốt cả đêm. Thế và cuộc phẫu thuật mổ của chồng con đã thành công. Và đến bây giờ là bệnh đã ổn định và chồng con đã ăn được cơm và sức khỏe cũng đã dần bình phục ạ.
Hallelujah! Làm sao mà chị biết được giáo điểm tin mừng lòng thương xót Chúa, chị đưa anh ấy vào đây và được chữa lành căn bệnh ung thư?
Vâng, dạ con cũng nhiều người về và đã loan truyền cho con và con cũng đã được nhờ người ta mua hộ con cái đài và về con cũng mở mạng của nhà con và cứ 3 giờ chiều là con mở là vợ chồng con nghe cha giảng và nghe cộng đoàn ạ.
Để con biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa chưa?
Dạ con có thuộc một đoạn ạ.
Đọc vì cuộc khổ nạn.
Vâng ạ. Lạy Chúa Giêsu, con là của kẻ có tội mà Chúa đã yêu thương con và Chúa đã chết thay cho tội lỗi của con. Hôm nay con đến đây để nhờ Chúa tha tội lỗi cho con và con muốn Chúa đã biến thành con thành người như Chúa muốn. Và con muốn Chúa bước vào cuộc sống con và làm Chúa cuộc đời con. Và con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa cứu thế Giêsu, amen.
Ôi cái lời kinh tuyệt vời, xin Chúa bước vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời của con, Giêsu, amen. Còn anh ấy thuộc kinh gì chưa?
Dạ con chưa ạ.
Vâng. Vì anh ấy tin vào Chúa chưa?
Dạ con rất tin ạ.
Hallelujah. Rồi chị, anh chị thích cái gì tôi tặng cho cái đó.
Dạ con. Vâng con xin cha cho tặng con hai cái đài. Một cái là con về con tặng cho chị chồng của con, cũng là người đi công giáo, lấy chồng bên công giáo. Và một đứa em trai của con nó chở con từ nhà ra sân bay và nó cũng tha thiết là xin cha cái đài để cho...
Nó có đạo không?
Dạ không ạ. Con em con cũng đi bên Phật ạ.
Đây thì hai cái đài đúng là lòng nguyện ước nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha gửi cho anh, để anh về anh biết cách lần chuỗi lòng thương xót Chúa như thế nào nha. Rồi Chúa chúc lành cho anh.
Vâng, có thể lên cha và cộng đoàn.
Vâng, mời anh chị xuống và xin mời chị lên đây.
Thưa cha, con là người bên Phật thì con...
Thưa cha, con là người bên Phật. Cho một chẳng phát tay hoan hô người bên Phật. Còn con là người bên gì?
Dạ con là Nguyễn Thị Chủ ạ. Dạ con Nguyễn Thị Chủ.
Con người bên gì?
Bên Lương.
Con người bên Lương. Rồi con người bên gì?
Con bên Lương ạ.
Con bên Lương, còn con bên gì?
Dạ thưa cha con bên Phật ạ.
Trong một trong hoa thật lớn thưa anh chị em. Chúng ta thấy Chúa rất là công bằng. cho hai người cao ở giữa là bên Lương, hai người thấp hai bên là bên Phật. Và bên nào cũng là bên Chúa, bên nào cũng là bên Chúa. Ta nhớ bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói là ai không có chống lại ta là ủng hộ ta. Những anh chị em bên Lương, những anh chị em bên Phật không chống lại Chúa là thuộc về Chúa, không có bên nào hết, không có bên ni, bên nớ, bên răng, bên rí, bên gì hết cả. Nhưng mà chỉ có một bên thôi, là bên lòng thường xót Chúa. Đến bên lòng thường xót Chúa, chứ không có bên này bên kia, phe này phe nọ, nhóm này nhóm kia. Bỏ cái tính đó đi, bỏ cái lòng ganh tị, bỏ cái óc bè phái, bỏ cái óc cục bộ đi. Chỉ có một bên duy nhất là bên lòng thường xót Chúa. Rồi bên Phật nói trước.
Thưa cha, con là bên Phật mà giờ con thích theo Chúa rồi.
Tại sao con là bên Phật mà con lại thích theo Chúa?
Dạ con thích à, con thích theo Chúa. Thì con theo Chúa rồi, cái con lấy chồng là chồng con là bên đạo Cô Đài, là công an nữa. Thì giờ con cầu nguyện thì ảnh cũng theo Chúa rồi. Thì con được hai ơn Chúa. Thì cách nay 3 năm con bị u sơ to lắm, mà con hơi chữa bệnh, con cầu nguyện Chúa mà con được hết chữa, Chúa chữa lành. Thì tháng 12 này chồng con cũng đang lâm bệnh đó, ảnh cũng chưa tin Chúa. Thì bữa đó ảnh tự nhiên ảnh đi, nói xuống dưới điểm tin mừng gặp cha Long. Thì bữa thứ hai con nhớ là ngày cái bữa cha khăn tía, thì cha đặt tay, thì ảnh đi khám bệnh, thì ảnh bị sỏi thận nặng luôn á cha. Mà bữa thứ năm mổ thì nay cha ảnh bình phục. Con đến đây con tạ ơn Chúa, cảm ơn cộng đoàn. Dạ cảm ơn.
Chồng của chị làm cái gì, làm nghề, chị làm nghề gì và chồng làm nghề gì?
Dạ con ở dân quê, con lên thành phố thì con mới lấy chồng là dân Thủ Đức, con thuộc cái gì rửa tội giáo xứ Thủ Đức.
Còn chồng chị làm nghề gì?
Dạ là cũng bán chung với con, ảnh là công an á cha, là nghỉ hưu rồi.
Dạ vâng, thưa anh chị em, đây là một người mà con theo Chúa, con thích theo Chúa, con thích dạy hà. Tôi thấy dễ thương không? Rất là dễ thương, chứ hỏi lý do không mà con thích dạy hà, được không? Được không? Được chứ, chú bảo mày thích à, thì thích thì cha cũng thích à, được không? Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa rất người, một Thiên Chúa rất người, và đã chữa lành cho cả hai vợ chồng. Và hôm nay cả hai vợ chồng đã quyết tâm quay về với Chúa và thích theo Chúa. Cha gửi tặng cho con thích cái gì? Con có được cái gì rồi?
Dạ con có đầy đủ rồi.
Có đầy đủ rồi, thôi cha tặng cho con, tặng cho chồng con đi nha. Đây là tấm ảnh Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, tông đồ của lòng thương xót Chúa, để gửi tặng cho chồng con nha. Xin Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con. Rồi, con.
Thưa cha, con được nhiều ơn của Chúa lắm rồi mà con không biết lấy gì còn tạ ơn cho Chúa cha ơi.
Bây giờ con muốn tạ ơn Chúa, cách tạ ơn Chúa đẹp, đẹp lòng Chúa nhất là con làm chứng cho Chúa. Đó là cách tạ ơn. Vì khi mình tạ ơn Chúa bằng cách làm chứng cho Chúa, tức là mình làm vinh danh Chúa. Giống như các tông đồ nói là hèn đó, nhân danh thầy mà trừ quỷ, nhân danh thầy trừ quỷ thì vinh danh thầy, tại sao lại không cho? Bây giờ người ta lên làm chứng cho Chúa, dù là người Phật giáo, dù là người bên Lương, dù là người Cao Đài, dù họ ngay cả là công an đi nữa, mà họ lên họ làm chứng cho Chúa thì Chúa được vinh danh, mình có vui không? Thôi bên Lương đi xuống, không có làm chứng làm trước gì cả. Có bao giờ chúng ta nói như vậy không? Có được phép làm như vậy không? Không. Mà càng vui mừng hân hoan hơn, vì lòng thương xót Chúa được tỏ hiện cho nhiều người, mặc dù họ không phải như là Gioan bảo là họ không ở trong nhóm của chúng ta. Chả nghĩa là Chúa ấy, tại sao Chúa lại ban cho cái con bên Lương này, nó không nhóm của mình nhóm Công Giáo, mà cái con bên Lương này sao Chúa ban cho nó? Ta có nói được như vậy không? Không được phép, mà phải lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì ơn của Chúa ban cho người bên Lương, ban cho người bên Phật. Con cảm thấy Chúa thật là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đặc biệt là rất thương người bên lương, rất thương người bên Phật, để cho những người bên Phật họ nhận ra rằng là Chúa thương họ vô cùng, mong ước một ngày nào đó họ nhận biết Chúa để họ đón nhận tình thương của Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người anh chị em, đặc biệt là những người hàng xóm sống chung quanh chúng ta. Còn nói tiếp.
Thưa cha, vừa rồi cách đây mấy năm con cũng bị chứa ngoài dạ con đấy cha, nhưng mà con
bị cái gì?
Con chứa ngoài dạ con á, người ta vỡ là người ta chết, nhưng con một tuần không chết, cứ Chúa không cứu con. Đến khi con lại sau rồi con lại u nang buồng trứng thì bác sĩ nói con là phải đi mổ gấp. Đứa sau lại tự nhiên có người đến bày thuốc nam cho con uống cũng thôi luôn cha. Đứa sau một thời gian thì con lại tự nhiên con đi khám thì ra cái bệnh là u đại tràng ung thư cha. Thế con nghĩ không biết làm sao thì con đi bệnh viện con mổ xong rồi con về con nằm thì con nghe con nó mở trên đài đó, cha, con thấy cha giảng là có người cũng bị ung thư đại tràng mà ở nước ngoài về. Con vội vàng con bắt máy bay con vào, mà con lại có cái bà thông gia ở trong Long An này nữa. Thì con khi nó con đang đau đớn lắm cha, con vào thì cha đỡ đầu thì con cũng nói với cha, thì cha đẻ cái bụng con cha sợ xong thì con về. Con về thời gian thì con đi ra bệnh viện con khám thì bệnh viện nói sao mà cô mới mổ mà giờ cô như kiểu là mấy năm rồi á. Thế con về thì cả nhà con mừng quá đi mà con nó không cho nói với ai cả. Xong rồi đợt này con đi vào cha được 3 lần rồi lần đi nữa. Con cũng cứ nói con là đừng của mẹ đừng có lên làm chứng từ từ, nhưng mà con trong lòng con không thể nín được cha, con nghĩ ơn của Chúa to quá đi. Thế xong cha ơi, con đi khám 2 lần rồi cũng cứ bình thường không có gì nữa, mà con lên chỉ được 70 kg thôi cha.
Đây tôi gửi tặng cho đứa con của chị nha. Có đứa con mà nói mà không muốn cho mẹ lên làm chứng, nhưng mà chị vẫn cứ quyết tâm phải lên, và những giọt nước mắt của chị bảo là không thể nào mà được ơn của Chúa, mà phụ ơn của Chúa mà không làm chứng cho Chúa. Chúng ta thấy không? Đó, một người ngoại đạo mà họ bị thử thách, họ bị cản trở, cản phá bởi chính những người trong gia đình của chị ấy, mà chị còn không sợ. Huống chi chúng ta là những người Công giáo, huống chi chúng ta là những người đạo gốc, huống chi chúng ta là tông đồ của lòng thương xót Chúa, gặp một tí thử thách, gặp một tí trở ngại, gặp một tí đe dọa là sợ à? Tại sao sợ? Thưa anh chị em, đây chính đứa con của chị nói vậy mà chị còn không sợ. Người ngoại đạo người ta còn không sợ lên làm chứng cho Chúa, mình người Công giáo tại sao lại xấu hổ, tại sao lại sợ, tại sao lại ngại, không dám lên làm chứng, không dám đoan truyền lòng thương xót Chúa. Ai thì ai, có ai có quyền gì mà cấm cản chúng ta, ai có quyền gì mà ngăn cản trở chúng ta? Nhân danh ai mà ngăn trở con người ta đi lòng thương xót Chúa? Nhân danh ai mà cấm cản người ta nghe về lòng thương xót Chúa? Nhân danh ai mà không cho người ta lên làm chứng về lòng thương xót Chúa? Nhân danh ai? Nhân danh ma quỷ à?
Con chưa hề biết gì về Chúa mà cha, con ngoái con rồi con mua đài này về mà con đưa cho ai họ cũng chửi con, họ nói là mi ma muội rồi người ta bổ biếu cho mi, chứ ai mà ung thư mà người ta chữa được. Cha ơi, họ chửi con rồi họ nó quăng cả đài ra, mà còn về con cứ bắt chồng con cầm cái đài đi đưa cho ai ung thư ai bệnh nặng người ta, chồng con không đưa đến thì chồng con lại đưa về, con lại nói với chồng con là anh cứ đưa đi, ai mà đau ốm anh cứ đưa cho họ đi. Nhưng mà chào cô ơi, thật cái vùng con chưa hề biết gì đâu cha, nhưng bây giờ hôm nay con dẫn được 4 người vào để cho nhờ cha cộng đoàn cầu nguyện cho họ thôi bệnh đi để họ làm chứng cho Chúa thay con, chứ con nghĩ buồn lắm cha ơi.
Cũng buồn lắm con ơi.
Cha ơi, với lại Chúa cũng ban cho con có một đứa con gái rồi, Chúa ban cho con một thằng rể ở trong Long An này, nó cũng bên Chúa mà con không biết được, Chúa ban cho con nhiều đứa mà dù thằng rể con nó.
Thưa anh chị em, chị ấy buồn, tôi buồn, chúng ta buồn, và ai là người buồn nhất? Chúa buồn vì mưa xuống cho họ mà họ không chịu hứng lấy, cũng chả làm sao được đâu. Họ ném, họ vứt, họ chê, họ chối, vì chính họ cách đây hơn 2000 năm không những là chê, là chối, là bỏ, mà còn bắt và treo ông ấy lên trên cái thập giá đây này, thưa anh chị em. Bây giờ chưa ăn thua gì đâu. Họ có ném cái đài đi, họ có chê, họ có chửi, họ có làm cho chúng ta nhục mạ, mà đã có ai đã treo chúng ta lên thập giá chưa? Đã ai bị treo trên thập giá như Chúa Giêsu chưa? Vậy tại sao mà sợ? Càng thử thách như vậy, nghe rõ, nghe cho rõ, thì càng chứng tỏ đó là công cuộc của lòng thương xót, và càng chứng tỏ chúng ta đang đi đúng đường. Nếu họ chạy thảm ra, họ đón nhận chúng ta, ồ vậy hả, vậy hả, có lòng thương xót hả, chữa bệnh hả, chữa bệnh hả, thì họ đến vì Chúa hay vì để được chữa bệnh? Chữa bệnh. Mà họ đến chỉ để được chữa bệnh thì chữa bệnh xong họ cũng qua cầu rút ván mà thôi. Nhưng mà họ phải đến, họ cảm nhận được lòng thương xót Chúa, họ diêm mình và đại dương lòng thương xót Chúa, họ được Chúa sờ chạm đến họ như hai người anh em xì ke ma túy đây này, mà bây giờ con ghiền lòng thương xót Chúa rồi, bây giờ con không có tha thiết một cái gì nữa. Đó phải như vậy cơ, chứ không phải lòng thương xót Chúa chỉ là chuyện nghe để mà được chữa bệnh rồi thì đến. Thưa anh chị em, đấy chỉ là xoa dầu củ là, đó chỉ là đức tin còn non nớt, còn non kém, còn non dại lắm, chưa có gì gọi là tín thác đâu. Tín thác là cho dù có ném nát cái đài này, tôi lại mua cái đài khác. Cho dù có vứt cái đài này, tôi sẽ làm cái đài khác. Vì khi mà làm cái đài này, tôi nói với người anh em của tôi rằng là họ bảo sao cha làm nhiều thế, cha làm 1000 cái lúc đầu. Tôi nói họ bảo 1000 cái như vậy thì có mấy người nghe đâu mà cha làm tới 1000 cái. Hồi đó là tôi tặng không cho những người đến tham dự thánh lễ. Ai đi lễ cũng được 5 món quà, còn nhớ không? Nhớ không? Là sách, ảnh, chuỗi, quạt, CD, 5 món quà. Mà lần nào tôi cũng tặng hết. Họ bảo là cha làm vậy phí. Tôi bảo không có gì là phí. Cho dấu 1000 cái máy tôi đưa ra, 1000 cái CD tôi phát ra, chỉ cần 1 hoặc 2 người nghe là được rồi. Chỉ cần như vậy thôi. Và trong 2 người nghe ấy, 1 người quay trở lại là được rồi. Vẫn rẻ lắm rồi, vẫn lời lắm rồi, không có thiệt thòi gì đâu. Cho nên được lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn đấy gì. Đây là những người đã làm công việc đó. Còn cứ mạnh dạn con đi về, con loan truyền lòng thương cho Chúa cho ta, không có sợ gì cả.
Ngày con cứ đến đây quán con mở to chà, ai họ vô họ con nói mày suốt ngày cứ chua chua chua, họ chửi con, còn con nói ô trời, ta mà không có chua ta chết lâu rồi.
Đó, về tiếp đi mau, không có chua chết lâu rồi. Đó, chỉ cần nói vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Thưa anh chị em, tao không có chua tao chết lâu rồi, được chưa? Ai nói thì nói đi, ai muốn nói thì nói đi, tao không có chúa tao chết lâu rồi, được chưa? Có cần nói gì thêm nữa không? Không cần nói gì nữa, không cần nói gì nữa.
Con xin này. Dạ con chào cha với cộng đoàn ạ. Con là Teresa Bùi Thị Hằng, con ở Linh Bình ạ.
To lên con.
Dạ. Con được nhiều ơn Chúa ban cho con lắm, nhưng mà con xin kể hai ơn. Đây là ơn của con là bệnh tim, bác sĩ bảo con phải mổ, nhưng mà con được ơn con nghe cái đài của Sa do một người bạn con tặng con. Với lại em gái con bệnh ung thư, cũng ung thư lưỡi, cũng được ơn nhắn tin cho cha là được khỏi ạ.
Dạ. Ơn thứ hai.
Đấy là hai chị em con ạ.
Vâng. Hai chị em, một người là bệnh tim và một người là ung thư lưỡi. Cả hai người đều được ơn chữa lành vì mà họ nghe, họ con nghe trên đài hay nghe trên YouTube.
Đài bạn con tặng ạ.
Bạn con có đạo không?
Có ạ. Vâng ạ. Với lại nhắn tin cho cha nữa. Vâng ạ. Vậy hôm nay con vào đây để tạ ơn Chúa với lại cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chị em con được thoát khỏi bệnh hiểm nghèo ạ.
Dạ, bây giờ con thích cái gì không?
Dạ, ta tặng con cái gì con xin cái đó.
Tặng cái gì xin cái đó. Đây là một người ngoại đạo cho tặng con cuốn tâm thư lòng nhân hậu để con biết nha. Tặng con cây quạt lòng thương xót Chúa và tặng cho con cái đầy ảnh thánh nữ Faustina nhỏ nhỏ xinh xinh.
Hả? Tên thánh rồi, con rửa tội.
Rửa tội chưa?
Dạ, rồi ạ.
Tên thánh gì?
Teresa.
Rồi, cho một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Đây là một người bên Phật mà bây giờ đã được rửa tội, mang tên thánh là Teresa. Chúa chúc lành cho con. Rồi, bây giờ tới cô nào.
con chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Nguyễn Thị Ngô ở ngoài Bắc, con đạo Phật. Con được rất nhiều ơn của Chúa, nhưng hôm nay con chỉ nói hai ơn.
Rồi, Ngọ, được ơn gì Ngọ?
Dạ, con ơn đầu tiên, con chưa bao giờ mơ được vào trong này, vì con chưa đi xa bao giờ mà con say xe. Thế nhưng con nó dặn là con là nếu đời mẹ mà không vào làm chứng được cho Chúa thì con sau này phải vào làm chứng. Thế Chúa đã cho con vào ngay và con được rất nhiều ơn. Thế con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn ạ. Còn ơn thứ hai, con 6 năm nay con đi khám thì bác sĩ bảo con là bị bệnh tim phải bổ ngay. Thế bây giờ chị phải đặt cọc 50 triệu để thì sắp thời gian. Thế bảo thế con mới bảo là thế mổ tim thì hết bao nhiêu? Bảo hết khoảng 120 triệu. Thế con bảo là bây giờ con nuôi hai đứa con học mà tiền để chữa bệnh thì mẹ thì con sau này mất tương lai. Thế con cứ cầu nguyện Chúa Trời. Thế con bảo con xin để cho Chúa Trời cứu con để con tiền để con nuôi con ăn học để có tương lai. Thế nào con cứ cầu nguyện như thế là con được ơn Chúa, con chẳng bị làm sao cả. Thêm qua cách đây một tuần thì con bảo là cái cô Hồng ở trong này, cô ấy, người ngoài ấy, nhưng cô đạo ở trong này, thế cô ấy tặng con một cái đài. Thế là con mới nghe đi nghe lại rồi là người bên Phật bị bệnh, thế là con cho người ta để cho người ta nghe. Thế con lại điện rồi cho cô ấy là mua hộ chị một cái. Thế con mua cái 300 bài giảng của Chúa về thì cái hôm tháng chạp vừa rồi cái bà ở bên đạo ấy, bà ấy bảo là con tôi có nhưng mà nó đi xa tôi chẳng được ai mua cho thì cô để tôi không bảo. Thế là bà ấy thì con tặng bà cả sách cả quạt cả sách, nhưng miễn là bà không được cho ai động đến Chúa, đến lòng Chúa. Thế là mấy nấy cấy hái xong con vào để con mua sau.
Anh chị em nghe, một người đạo Phật mua đài, mua sách, mua ảnh, mua chuối tặng cho một bà đạo gốc và nói với bà ấy rằng là tôi tặng cho bà nhưng không ai được động đến Chúa. Chúng ta thấy một người đạo Phật mà bảo vệ cho vinh quang của Chúa là như vậy. Còn chúng ta đôi khi mình là những người có đạo mà không dám mạnh dạn làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác, dám bỏ tiền ra. Một người như cô này không có tiền để mà chữa bệnh mà dám bỏ ra để mà mua sách, ảnh, chuỗi quạt tặng cho người có đạo. Mà một con người còn bao nhiêu ký?
Đúng rồi, trai con từ lấy chồng cái con vất vả lắm. Chúa thương con cho nên mình này cho con vất vả. Nên là con chỉ bận về việc thôi chứ con cầy. Con bảo con là lần này tao vào giáo điểm về là tao béo lên ngay. Đúng vậy.
Mà con hôm nay con bao nhiêu ký?
Con mặc cả mấy ký, con không cần.
Bao nhiêu?
Con không cần.
Thưa anh chị em, một người không dám cân vì biết rằng mình cân mình sẽ không có ký nào cả. Không dám cân vì không có ký mà dám nói rằng là con dám bảo vệ không cho ai đụng đến Chúa của con. Ta thấy không? Tuyệt vời chưa? Những người ngoại đạo mà họ bảo vệ vinh quang của Chúa như vậy, không cho ai được đụng đến, giá nào cũng cho mà không được đụng đến. Còn những người công giáo mình thì lại làm cho người ta coi thường Chúa của mình đi, làm cho người ta gọi là ố danh sự đạo đi. Khi mình có cái đầu óc bè phái, khi mình có đầu óc ganh tị, khi mình có đầu óc đố kỵ, như là các tông đồ ngày hôm nay đã cho chúng ta thấy một bài học là người ta nhân danh thầy mà người ta làm cái điều này đó, con đã cấm người ta rồi. Chúng ta những người đạo gốc hay có cái đầu óc bè phái, cục bộ và ganh tị như vậy, Chúa bảo ai không chống lại ta là ủng hộ ta. Đây, một người chống lại Chúa hay ủng hộ Chúa? Một người đạo Phật hay đạo Chúa? Trả lời. Mà lại chống Chúa hay ủng hộ Chúa? Vậy thì họ là bên Chúa hay là bên kia? Bên lòng thường xót Chúa. Rồi,
hôm qua con đi vào đây thì con bảo là đến tuần sau con vào giáo điểm. Thế là 11 người ở bên đạo Phật là viết thư để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho họ. Con cái họ thì ăn chơi đua đòi, nghiện ma túy đá, rồi là người thì ốm đau bệnh tật. Mấy 3 người bên đạo Chúa là gửi thư để cha cầu nguyện cho họ. thì con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho họ để được.
Vâng, ba người đạo Chúa nhờ người đạo Phật đưa thư, có hay không? Hallelujah. Rồi, con thích gì cho tặng cho con cái đó nào. Con có thích tấm ảnh lòng thương xót Chúa nhỏ nhỏ này không?
Con bên Phật.
Rồi, con bên Phật.
Đài để con nghe thôi.
Con lấy cái đài đây cho gửi tặng con.
Con đi vào con cho cả cháu con Phạm Thị Kim Dung, nó bị ung thư vú. Con vào đây để đưa cháu vào đây để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu.
Rồi, đây tặng cho con cái đài đúng ước nguyện của con. Và bây giờ chúng tôi xin được dành thời gian phút cuối để gửi tặng cho những anh chị em đến đây món quà của lòng thương xót Chúa. Vâng, vâng. Đây là những món quà của lòng thương xót Chúa.
Con có một tí để con làm bác ái cho những người khó khăn hơn con.
Vâng, đây là áo rách đùm áo nát và áo nát đùm áo tè tua. Người nghèo như thế mà người đạo Phật mà còn dám chia sẻ cho những người khác. Con giới thiệu cho biết con tên gì?
Dạ, con tên Nguyễn Văn Mẫn ạ. À. Dạ, ở gần nhà con có hai bà cháu, gia đình cũng khó khăn lắm cha. Ông bà bị tai biến, nhưng mà bà không có xe lăn, mà bà cũng dạng hộ nghèo, có giấy chứng nhận của xã phường. Thì con nay con lên con xin cha và cộng đoàn cho bà chiếc xe để về bà đi vệ sinh, bà tiểu tiện nó dễ hơn.
Bà có đạo không?
Dạ không ạ. À.
Bà bao nhiêu tuổi?
Dạ bà 80 tuổi.
Ở đâu?
Dạ ở dưới Dầu Dây á cha. Dạ.
Và đây là cái giấy chứng nhận là hộ nghèo và giấy xác nhận của địa phương. Một người anh em, anh là sao anh biết giáo điểm tin mừng hôm nay, anh lên xin xe lăn cho bà ấy.
Dạ con lên đây con làm chứng một lần nữa cha.
Vâng, một người lên làm chứng và bây giờ người đó phải thực hành cái lời chứng ấy bằng việc giúp đỡ cho một người, một bà cụ 80 tuổi là không có đạo mà không có phương tiện đến đây, cho nên không có thể lên mà nhận xe lăn được. Chúng tôi nhờ anh đem chiếc xe này về gửi cho bà dùng chúng tôi. Và đây là món quà của lòng thương xót Chúa nha.
Dạ. Dạ con xin thay mặt bà con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã giúp cho bà.
Anh có cần ngồi đây tôi đẩy anh không? Rồi. Còn
dạ con kính thưa cha và kính thưa cộng đoàn. Con là Trịnh Văn Toại ở Cờ Bang.
Anh là Trịnh Văn Toại.
Vâng, ở Cờ Bang, Gia Lai. Là ông nội của cháu Trịnh Thị Thúy Hiền. Cháu sinh ra bẩm sinh bị bại não. Năm nay cháu 10 tuổi mà không đi được, không nói được. Cháu đã đi bệnh viện chữa trị nhiều lần bằng cái bảo hiểm của người tàn tật. Đi bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần. Đến nay vẫn chưa đi được, vẫn chưa nói được. Con hai ông bà đưa cháu đến đây nhờ cha, nhờ cộng đoàn cầu nguyện và lòng thương xót Chúa để cho cháu có thể là đi được và nói được.
Vâng, bà là đạo gì?
Dạ, đạo Phật ạ.
Vâng, đây là ông bà nội.
Dạ.
Ở đâu?
Ở Gia Lai ạ.
Vâng, đây là ông bà nội là người đạo Phật ở Gia Lai đến đem đứa cháu nội của mình 10 tuổi bị bại liệt đến. Chúng tôi xin được trân trọng gửi tặng cho ông bà cái chiếc xe lăn nha, để ông bà chở cháu đi. Dạ.
Con xin thay mặt cho gia đình xin cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn, bởi vì hoàn cảnh của gia đình cháu cũng rất là khó khăn. Hiện nay thì bố cháu thì lại tai nạn giao thông, mẹ cháu lại mới vừa sinh em của nó mới được 6 tháng không đi được. Cho nên là ông bà đưa cháu đến đây nhờ cha, nhờ Chúa, nhờ cộng đoàn lại cầu nguyện cho cả gia đình cháu được mạnh khỏe.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy đối với giáo điểm tin mừng nhà bè này, không có phe này, phe kia, không có nhóm này, nhóm nọ, không có bè này, bè kia, tất cả không có bên này, bên kia, chỉ có bên lòng thương xót Chúa. Bên lòng thương xót Chúa, người ta sẽ thấy được bình an. Bên lòng thương xót Chúa, người ta không còn thấy nhau là xa lạ. Bên lòng thương xót Chúa, người ta không còn đố kỵ, không còn phân biệt, không còn ranh giới, không còn biên giới. Bên lòng thương xót Chúa, người ta cảm nhận được rằng Chúa thương người ta. Chúa thương tôi, Chúa thương anh, Chúa thương chị, Chúa thương em và Chúa thương hết mọi người. Bây giờ chị em cầm cái quạt lên, cầm cái quạt lên, cầm cái quạt lên. Rồi khi tôi nói Chúa thương anh thì chúng ta quạt cho người bên phải nói là anh nha, Chúa thương anh. Quạt người bên trái là em, Chúa thương em. Quạt người đằng trước là thương chị, Chúa thương chị. Quạt người đằng sau, Chúa thương ông, Chúa thương ông. Rồi quạt lên trời, Chúa thương tất cả mọi người, Chúa thương. Và đây là món quà chúng tôi xin được gửi tặng cho cháu bé nha, để lo thêm, phụ thêm tiền thuốc men với lo cho gia đình. Một lần nữa nào, Chúa thương anh, Chúa thương em, Chúa thương chị, Chúa thương ông bà, Chúa thương tất cả mọi người, Chúa thương
tất cả mọi người,
Chúa thương
tất cả mọi người.
Amen.